Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta vừa nghe bài tin mừng kể lại việc Chúa lên trời, và trước khi Chúa về trời, Chúa đã để lại một lệnh truyền cho hội thánh là phải giảng tin mừng của Chúa cho tất cả mọi loài thụ tạo. Chúng ta sẽ phải để ý lệnh truyền Chúa không nói là chỉ giảng cho loài người, mà giảng cho mọi loài thụ tạo. Vì loài thụ tạo là ai? Là những thứ gì? Chúng ta biết là tất cả những gì đã được Thiên Chúa sáng tạo từ hư không. Sách Sáng Thế nói Chúa đã sáng tạo trong suốt 6 ngày tất cả vũ trụ càn khôn này, tất cả mọi loài từ động vật cho đến thực vật và cho đến những cái loài vô hồn vô cảm khác và loài người nữa đều là công trình của Chúa. Và khi nói giảng cho các loài thụ tạo thì chúng ta hiểu cái lệnh truyền Chúa phải được áp dụng cho cả tất cả những gì hiện diện ở trong vũ trụ càn khôn này. Như vậy chúng ta sẽ phải giảng như thế nào tin mừng cứu độ của Chúa cho loài động vật, cho loài thực vật? Thật ra đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đặc biệt là trong cái thời chúng ta có rất nhiều cái khủng hoảng, mà một trong những khủng hoảng trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, đời sống của nhân loại, đó là cái khủng hoảng về môi trường sống. Chúng ta càng ngày càng trở nên nạn nhân của chính việc lạm dụng, tàn phá cái môi trường thiên nhiên Thiên Chúa đã sáng tạo. Mà khi sáng tạo xong thì Chúa nhìn thấy nó là tốt đẹp. Có lẽ Thiên Chúa là tác giả của cái môi trường thiên nhiên thuở đầu sáng tạo, hết sức hồn nhiên, hết sức trong sạch, hết sức là sống động, phải buồn lòng bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã tàn phá cái tác phẩm của Chúa một cách gần như không thể phục hồi lại được nữa. Vì thế mà sứ vụ của Chúa Phục Sinh nhắn gửi cho hội thánh và có lẽ là cho cả nhân loại này là phải làm sao cho tin mừng cứu độ của Chúa cũng được áp dụng trên cái môi trường sống này nữa. Và đó cũng là cách để cứu thoát cái hiểm họa gần như thể là không ngăn chặn được khi mà con người chúng ta không còn có không khí trong sạch để thở, không còn có nước sạch để uống, và không còn có một cái thực phẩm nào là an toàn nữa. Chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế, thấy sau khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, thì Chúa đã ủy nhiệm cho con người thay quyền Chúa để canh tác và bảo vệ. Cái thẩm quyền đó được toàn thể vũ trụ càn khôn tuân phục khi sách thánh nói rằng con người đặt danh tánh cho từng loài thụ tạo và chúng rất lấy làm hoan hỷ để nhận lấy cái quyết định của con người mà nhận lấy cái danh xưng của mình. Và có nghĩa rằng khi con người đã hết lòng tùng phục thánh ý của Thiên Chúa, làm trọn vẹn vai trò của người quản gia, thì muôn vật trong thụ tạo này đã hết sức là vân phục con người. Nhưng khi con người không vân phục Thiên Chúa, khi con người đã chống lại cái ý định của Thiên Chúa, khi con người đã phá vỡ cái trật tự Thiên Chúa an bài, thì bắt đầu vũ trụ càn khôn đã không còn tuân phục con người nữa, như câu nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. điều đó càng được chứng minh trong thời đại của chúng ta, khi con người đã đi đến hai cái thái cực. Một là thái quá, nghĩa là đã tàn phá, đã lạm dụng cái môi trường thiên nhiên, tất cả những cái nguồn sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đến cái mức ngày hôm nay là chúng ta thấy gần như là mọi cái nguồn sinh hoạt của con người gần như cạn kiệt, rừng bị cạo trọc, khiến cho lũ lụt phát sinh. Tất cả những cái tài nguyên ở trong thiên nhiên được khai thác một cách tham lam, vô độ, không nghĩ rằng phải để lại cho thế hệ tương lai. Rồi hơn nữa, con người lại tiếp tục vì những cái tham vọng vô đáy đó đã đi đến những cái hành động xâm lược, đàn áp bất công, cướp lấy cái nguồn sống lẽ ra là của chung nhân loại để thu vén về cho mình, dùng cái sức của cơ bắp, dùng cái sức của vũ khí, dùng cái sức của những cái thái độ người cướp hay là kẻ giang hồ không có tuân thủ luật lệ của đạo lý và luật lệ của Thiên Chúa. Đó là, thưa anh chị em, thái độ gọi là thái quá. Bên cạnh đó cũng có thái độ bất cập, là khi con người bị những cái phản ứng của thiên nhiên nó trả thù lại cái thái độ tham lam và bất tuân lệnh của Thiên Chúa, khi chúng ta trở thành nạn nhân của nóng toàn cầu, của sóng thần, của động đất, của tất cả những cái dịch bệnh, đúng ra không nên gọi là thiên tai nữa mà chính là nhân tai, nghĩa là do chính con người tự gây ra, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Thì con người đâm ra sợ hãi những cái thế lực của thiên nhiên và đã đi đến cái chỗ là làm nên con bò vàng để thờ nó. Thờ nó ở cái chỗ là coi những cái nguồn lợi thiên nhiên cao quý hơn cả con người, khiến con người chỉ trở thành những cái công cụ để cố gắng làm sao mà phục vụ cái giá trị của những cái vật chất, của những cái thứ vô cảm vô hồn này, thậm chí còn thờ lại những cái loài động vật, thờ lại những cái sức mạnh của thiên nhiên. Hai thái độ đó hoàn toàn làm mất đi cái phẩm giá của con người đã một lần được Thiên Chúa cắt cử làm quản gia cai trị trên tất cả tài sản của Thiên Chúa. Vậy thì tin mừng của Chúa Phục Sinh trong ngày lễ Chúa Thăng Thi hôm nay buộc con người phải nghĩ lại cái nhiệm vụ của mình, nhận ra mình là ai. Mình không phải là Thiên Chúa, mình không phải là chủ tể của cái vũ trụ càn khôn này. Mình chỉ là một người tồi tớ, và tồi tớ thì phải luôn luôn thực hiện cái ý của ông chủ. Thiên Chúa mới là đấng tạo hóa, Thiên Chúa mới là chủ tể của lịch sử loài người. Thiên Chúa đang nắm vận mạng của vũ trụ càn khôn, Thiên Chúa đang nắm vận mạng của nhân loại này, Thiên Chúa đang nắm vận mạng của từng quốc gia, của từng dân tộc và của từng cá nhân một. Những ông bà nào quên rằng Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử mà hành động như thể là không cần có Thiên Chúa, cần phải được nghe giảng bài tin mừng mà Chúa gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay, để tỉnh ngộ đi, để ý thức đi, mình chỉ là tôi tớ, mà tôi tớ nào trung thành và khôn ngoan sẽ được phần thưởng của chủ. Ngược lại, có những tôi tớ bất nhân bất trung và phản bội người chủ chắc chắn sẽ bị khiển trách nặng nề. Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, dạng vật đang rên xiết để chờ được giải thoát. Chúng ta được giao nhiệm vụ để đem tin mừng cứu độ của Chúa không những cho đồng loại chúng ta mà còn cho vũ trụ càn khôn. Vậy có lẽ là từ từng cái cá nhân chúng ta, từng cộng đoàn, từng gia đình chúng ta phải nghĩ lại cái tin mừng của Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi hình thức ác tà, trong đó là cái hình thức tham vọng vô đáy, tham tiền và tham quyền. Mỗi Kitô hữu chúng ta hãy chứng minh rằng mình đã được giải thoát, và nhờ đó chúng ta cũng giải thoát cho các loài thụ tạo ở dưới quyền quản lý của chúng ta. Khi chúng ta biết trân trọng từng cái nguồn mạch của cuộc sống, từng cái tài nguyên thiên nhiên mà Thiên Chúa đã yêu thương trao cho chúng ta, đừng hoang phí nữa, đừng có hành xử như cái đứa con hư hỏng đang tàn phá gia sản của ông cha để lại. Và kể cả việc chúng ta hành xử với những cái loài động vật hay là thực vật, chúng ta hãy trân trọng, dù là chúng ta dùng nó để nâng đỡ cuộc sống chúng ta, nhưng đừng cư xử như những cái kẻ độc ác. Chúng ta dùng những cái món quà Chúa ban cho chúng ta đó với lòng tri ân, với lòng kính trọng Đấng tạo hóa và người cha đã chăm sóc chúng ta từng ly từng tí, mọi nhu cầu, kể cả nhu cầu tâm linh và nhu cầu vật chất. Đó, thưa anh chị em, tôi thiết nghĩ là cái sứ điệp mà Chúa gửi cho anh chị em và cho tôi, tất cả các Kitô hữu phải thi hành. Hãy giảng tin mừng cứu độ của Chúa cho tất cả mọi loài thụ tạo.